Các bạn thân mến, vậy là qua phần trước với lời kể của MC Maruko, chúng ta đã hiểu rõ hơn về bệnh tình của Takumi. Thay vì nghĩ về một tương lai trở thành một vận động viên điền kinh tài giỏi và một tương lai có Mio ở đó, thì Takumi đã vẽ cho mình một bức tranh u ám, hoàn toàn trái ngược với những gì anh đã từng mong ước trước đây. Tương lai của anh nói đúng ra là không tồn tại, chứ không phải là mù mịt. Anh không thể bắt em gắn bó cuộc đời với một người như anh. Chúng mình mới chỉ nắm tay nhau, anh vẫn có thể buông tay em ra được. Và rồi thì cuộc hẹn quan trọng đã đến. Nếu bạn ở hoàn cảnh của Takumi, bạn sẽ làm gì? Quyết định giấu nhẹm chuyện bệnh tình và chia tay với Mio, hay nói ra sự thật để Mio hiểu và cả hai sẽ cùng vượt qua? Chúng ta cùng lắng nghe sự lựa chọn của Takumi nhé. Em sẽ đến cùng cơn mưa, tác giả Ichikawa Takuji, chương 13 phần 2. Bọn mình ngồi ở bậc thang của sân vận động trong công viên. Đúng một năm trước, tại đường chạy này, anh đã lập kỷ lục mới trong một giải đấu truyền thống. Số người chạy nhanh hơn anh trên cả nước đã giảm xuống mức 2 con số. Dự định trong 2 năm tới, con số này sẽ giảm xuống còn 1 con số. Thế mà giờ, mới đi bộ 5 phút, anh đã thở không ra hơi. Thật hết say. Anh cố thờ ơ với em, anh không phải là người có thể lừa dối bản thân đến mức tỏ ra lạnh lùng với em được. Cố đến mấy, anh cũng chỉ làm được việc là cố tình trì hoãn trả lời em, nói thật nhỏ và không nhìn thẳng vào mắt em. Em nhận ra ngay thái độ khác thường của anh, nhưng em không thể hỏi anh lý do tại sao. Dần ra, em không nói gì nữa mà chỉ cúi đầu nhìn xuống dưới. Phải rời xa em. Nếu có thể, anh mong chính em là người sẽ rời bỏ anh. Chẳng hạn, em sẽ yêu một người khác, như thế em sẽ nhanh chóng quên anh hơn. Không vấn đề gì hết, anh sẽ sống một mình. Không, thực ra thì anh sống thế nào được một mình. Anh sẽ lặng lẽ sống dưới vòng tay của bố mẹ. Thỉnh thoảng, anh sẽ nhớ đến em, tự hỏi rằng em đang làm gì giờ này. Cứ thế theo năm tháng, anh sẽ ra đi cùng với lũ cà chua ngoài vườn đang ngày một lớn. Anh đã nghĩ thế. Vì vậy, hôm nay sẽ phải là ngày cuối cùng. Anh tỏ thái độ chán nản khi ở bên em. Anh cố tình thở dài, cố tình để em thấy anh xem đồng hồ. Thỉnh thoảng khi em gợi chuyện, anh lại miễn cưỡng tỏ ra là có quan tâm. Ở ký túc xá của tớ, có bạn gái này lạ lắm. Ồ, ừ. Em ấp úng bởi giọng anh nghe miễn cưỡng quá. Lạ thế nào? À, bạn ấy muốn trở thành phi hành gia. Hả? Cho nên... Em lại ấp úng. Cho nên làm sao? Tối nào bạn ấy cũng đánh răng cả tiếng đồng hồ. Tại sao? Vì sâu răng thì không trở thành phi hành gia được. Sợ nhỉ? Chúng mình nói chuyện kiểu như vậy. Tiếp theo là im lặng, thở dài và xem đồng hồ. Anh đúng là một gã khó chịu. Sau vài lần như vậy thì em nín thinh. Chúng mình cứ ngồi mãi ở bậc cầu thang bê tông mà chẳng nói với nhau câu gì. Chúng mình ngồi dưới bóng râm của mái vòm sân vận động. Bọn trẻ con đang đạp xe quanh sân. Anh biết là em đang kìm nén để khỏi bật khóc. Em cúi xuống, mím chặt môi để lộ chiếc răng khểnh. Anh lại buông tiếng thở dài. Bản thân anh cũng không ngờ mình làm được đến mức ấy. Nhưng anh đã làm được. Về nhé, anh hỏi. Em gật đầu mà không ngừng lên. Chưa được một tiếng đồng hồ, giống như lúc đến, anh lại chở em ngồi đằng sau, phóng về phía nhà ga. Em không nói câu gì. Lúc đến ga, anh hỏi. Tớ không đưa cậu về có sao không? Không sao đâu, em nói. Nhà tớ ngay đây thôi. Vậy hả? Chỉ cần anh cứ thế đi về là mọi việc sẽ hoàn hảo. Nhưng anh lại không về được. Anh vẫn cần em, vẫn muốn được ở bên em, vẫn hy vọng em sẽ không thay đổi, dù anh đã tỏ ra khó chịu, thờ ơ với em. Con người anh đầy mâu thuẫn. Anh bị phân chia thành hai nửa rạch ròi bởi cái kiểu tiền hậu bất nhất này. Vì yêu em nên anh muốn xa em. Vì yêu em nên anh muốn được có em. Chúng mình cứ im lặng đứng ở cửa ga.
Bao giờ tớ có thể gặp cậu?
chắc chắn em đang rất lo. Đây là lần đầu tiên em hỏi về lần hẹn tiếp theo.
Tớ không biết, anh trả lời. Tớ còn bận nhiều việc.
Vậy sao?
Ừ.
Anh ngẩng lên nhìn bầu trời mùa hạ trong xanh để tránh ánh mắt của em.
Tớ sẽ viết thư cho cậu.
Em lấy hết can đảm nói với anh. Thư là trung tâm vũ trụ của chúng mình. Nếu như chuyện này cũng bị từ chối thì sợi dây tình cảm giữa hai chúng ta sẽ hao mòn dần. Em sẽ không còn chỗ bấu víu. Lẽ ra anh nên từ chối. Anh không xứng đáng với em. Một người tốt bụng, có sức khỏe, mạnh mẽ sẽ xứng đáng với em hơn anh. Nhưng...
Tớ sẽ đợi. Anh nói, tớ đợi.
Anh có thể nói được gì hơn? Em đã không biết gì cả. Vai Miu khẽ rung lên dưới vòng tay tôi. Cũng không nhận ra điều gì. Anh đã mong thế.
Giá như anh nói cho em, chắc chắn em sẽ. Em là một người nghiêm túc. Tôi cắt ngang lời Miu.
Em có thể hy sinh cả cuộc đời cho một người như anh, chỉ vì tính trách nhiệm của em.
Chuyện đó thì...
Anh hiểu, rằng không chỉ vì trách nhiệm. Anh hiểu, dù có cho em biết những vấn đề của anh, thì em cũng vẫn sẽ yêu anh như trước.
Em vẫn luôn yêu anh.
Ừ, nhưng lúc ấy anh nghĩ thật không phải khi bắt em gắn bó cuộc đời chẳng mấy sáng sủa của anh. Chỉ yêu thôi không có nghĩa là sẽ hạnh phúc.
Làm gì có chuyện đó, chúng mình yêu nhau và việc chúng mình yêu nhau đến trọn đời thì không thể gọi là hạnh phúc ư?
Đúng vậy, nhưng hồi ấy anh chưa nghĩ được như thế. Anh cho rằng hạnh phúc là thứ hiện hữu ở trước mắt.
Vậy sao?
Thật là buồn, Miu nói.
Hạnh phúc đâu phải là thứ để cân đo đong đếm.
Ừ, giờ thì anh hiểu. Sau khi sống với em 6 năm, sau khi mất hết những ngày tháng ấy, anh im lặng bước ra khỏi cuộc đời em, không ồn ào, rất lặng lẽ, nhẹ nhàng, như vũng nước mưa dưới ánh nắng mặt trời, lặng lẽ bốc hơi. Anh đã muốn như thế. Việc trao đổi thư với em tiếp tục diễn ra. Như thường lệ, em kể mấy chuyện thường nhật, tâm phào, anh viết thư hồi đáp. Anh chỉ hoãn việc viết thư trả lời em. Trước đây là 1 tuần, thì bây giờ là 10 ngày, rồi 2 tuần. Anh sẽ biến mất, từng chút một. Nếu là Yuji, thằng bé sẽ nói Poco Poco. Mùa đông, em về thăm nhà, anh vì lý do để tránh gặp em. Để rồi buổi trưa, anh nằm dài trên giường nghĩ về em. Anh đọc đi đọc lại thư em, tưởng tượng ra khuôn mặt em qua từng nét chữ. Sức khỏe của anh hồi này diễn biến rất xấu. Anh đã đến một vài bệnh viện, nhưng không tìm được bác sĩ nào có thể khiến anh trở lại được như xưa. Hồi đầu, anh vẫn nuôi chút hy vọng rằng chuyện này sẽ không kéo dài. Anh đã nghĩ thế. Nhưng cùng với thời gian, niềm hy vọng dần dần tàn lụi. Thay vào đó, sự tuyệt vọng lại cứ đeo bám, đòi làm bạn. Ai đó đã nói, sự tuyệt vọng là người bạn xấu tính nhất. Thứ khiến anh đau đớn nhất không phải là những cơn đau anh đang hứng chịu, mà là tương lai gắn liền với cơn đau này. Anh muốn gặp em, muốn được ở bên em, nhưng anh phải kiềm chế. Nửa năm như vậy trôi qua, em tốt nghiệp cao đẳng. Như anh đã nói, em bắt đầu làm giáo viên dạy nhảy ở câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ. Anh nghỉ học, đi làm thêm ở một cửa hàng tiện dụng gần nhà. Anh cố gắng để dần dần mở rộng bán kính thế giới của anh. Những thay đổi trong thư của em bắt đầu xuất hiện trong thời gian này. Giờ em đã ra trường đi làm, nên chuyện này là lẽ đương nhiên. Dù vậy thì anh vẫn cảm thấy hơi buồn vì em không còn là người anh biết nữa. Em vẫn tiến lên phía trước, còn anh không thể tiến thêm bước nào kể từ mùa xuân năm 19 tuổi. Hình ảnh em nhìn từ phía sau mới hồi nào vẫn còn trong tầm với của anh, thế mà giờ đã xa xôi quá. Cuộc sống của em dường như rất vui, nhiều cái tên lạ xuất hiện trong thư em. Những câu chuyện em hồn nhiên kể cho anh giúp anh hình dung dễ dàng rằng anh chàng này đang thích em. Em đang xa anh để dần tiến tới người khác.
Poco, Poco.
Anh tự nhủ rằng như thế sẽ tốt hơn. Chẳng phải đây là điều anh mong muốn hay sao?
Đúng thế, anh tự trả lời.
Cho nên một hôm, anh viết cho em. Vì lý do bất khả kháng,
tớ e rằng không thể viết thư cho cậu nữa. Xin lỗi cậu, tạm biệt. Sau đó, thư của em vẫn đến. Em không hỏi anh về lý do bất khả kháng. Chỉ có điều, thư của em đến thưa hơn và chuyện của em cũng được kể bằng giọng dư ý hơn. Vào thứ năm của tuần thứ ba của tháng 8, đột nhiên em tìm tới chỗ làm thêm của anh. Cậu khỏe không? Em hỏi. Mình khỏe. Trông cậu có vẻ gầy đi. Ừ, có thể. Em giờ đã là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Tóc em dài, gương mặt trang điểm nhẹ, quần áo rất người lớn, thanh lịch. Em giống như một người lớn thanh lịch vậy. Anh chẳng còn biết gì nữa. Anh muốn oa khóc vì nhớ em, vì yêu em. Thậm chí còn muốn khóc hơn nữa, vì hoang mang và bối rối. Nhưng người khóc trước lại là em. Rất bất ngờ. Tớ xin lỗi, em nói. Em dùng ngón trỏ để lau nước mắt, chớp chớp hai hàng mi rồi cười bông đùa. Chẳng hiểu tại sao tớ lại khóc, chắc tại lâu lắm mới gặp cậu. À ừ, mãi anh mới nói được câu đấy. Tớ đến đột ngột thế này có làm phiền cậu không? Anh lắc đầu. Em lại xin lỗi anh tiếp. Bởi nếu cứ để thế này, công việc ở câu lạc bộ thẩm mỹ vui không? Anh cố tình chuyển đề tài. Có, rất vui. So với thể dục nhịp điệu thì việc này lại có niềm vui khác. Tốt quá. Còn Ayo, chuyện học hành sao rồi? Có thể em đã hỏi chuyện mẹ anh, hoặc tại em thấy lạ vì anh đi làm vào ban ngày thế này. Trước đây, ngày nào anh cũng đến trường từ sáng để tập chạy, dù hôm đó có giờ học hay không. Tớ bỏ rồi, anh trả lời thành thật. Tại sao? Em ngạc nhiên hỏi. Vì tớ có nhiều việc phải làm, anh nói dối. Việc phải làm là việc đi làm thêm. Không. Sau khi trấn tĩnh lại, anh chuyển sang đóng vai con người kia của anh. Tớ có rất nhiều kế hoạch, rất nhiều. Rất nhiều? Ừ, thế mà tớ không biết. Em nói, mặt buồn thiu. Anh chẳng có kế hoạch nào cả. Ngay cả việc trồng cà chua cũng chưa nằm trong kế hoạch của anh. Nhưng anh không thể nói cho em sự thật. Có thể tớ sẽ rời khỏi thị trấn này. Anh nói dối. Cậu đi xa à? Có thể. Ra nước ngoài? Anh nhún vai, kiểu như muốn nói cũng chẳng biết. Vì vậy mà cậu không viết thư cho tớ nữa. Anh gật đầu 3 lần bằng một cử chỉ rất giả tạo. Anh diễn kịch theo kiểu dập khuôn. Nếu bình tĩnh, em sẽ nhận ra ngay vẻ thiếu tự nhiên trong cử chỉ của anh. Xin lỗi cậu, anh nói, cũng tự cảm thấy đó là câu nói lạnh lùng. Tớ không thích cậu, nhưng tớ cảm thấy có trách nhiệm, vì vậy tớ xin lỗi. Nhưng tớ vẫn đọc hết thư của Enokida. Cảm ơn cậu. Ừ. Có vẻ như em hối hận vì đã đến đây. Dù vậy, em vẫn lấy hết can đảm ngẩng lên nhìn anh. Chúng ta... Em nói. Sau này, vào một ngày nào đó... Em nhả từng chữ một và nhìn anh bằng đôi mắt buồn bã. Gặp lại được nhau thì vui nhỉ. Khi họp lớp chẳng hạn, lúc đấy cả hai đều đã có gia đình. Anh vẫn nhớ ánh mắt em lúc ấy. Ánh mắt khẩn khoản như chờ đợi điều gì đó. Em chờ đợi một sự thật. Sự thật khác với những gì em vừa nghe được. Nhưng anh đã phớt lờ lời khẩn khoản của em. Chúc cậu hạnh phúc vì cậu đã giúp tớ nhiều, Enokida. Hạnh phúc của tớ. Cố gắng lắm, em thốt ra được câu này. Em mím chặt môi. Sau này anh có dịp hỏi em rằng lúc đấy em định nói gì. Em trả lời, hạnh phúc của tớ là được làm vợ cậu. Nhưng tất nhiên là em đã không thể nói ra điều này. Thôi chào cậu nhé, anh nói, tớ phải làm việc. Ừ. Cậu giữ gìn sức khỏe. Ừ. Anh quay trở lại cửa hàng để mặc em đứng bên ngoài. Dường như có ai đó đang nói với anh. Thế à? Lẽ ra anh và em sẽ không gặp lại nhau. Mỗi người sẽ có cuộc sống riêng. Mối quan hệ của chúng mình sẽ được điều chỉnh lại. Em sống cuộc đời phù hợp với em. Còn anh có một cuộc đời lặng lẽ, phù hợp với anh ở phía trước.
Lẽ ra là thế. Có lẽ chúng mình đã chia tay vào thời điểm phù hợp. Em có thể bắt đầu một tình yêu mới mà không bị vướng bận quá khứ. Em không có gì phải áy náy hay mặc cảm.
Xin lỗi, đây không phải lần đầu tiên tôi nắm tay con trai.
Nghiêm túc như em chắc không nói câu này đâu nhỉ.
Anh cũng có được vài kỷ niệm với em.
Chiếc váy liền màu đậu đỏ, mái tóc dài được cọc gọn gàng, chiếc áo len lông dê, những ngón tay trong túi áo và cả chiếc bịt tai bằng len nữa.
Thật hết sảy.
Chỉ thế thôi cũng đủ cho anh không gặp khó khăn gì suốt cả đời này.
Đời anh sẽ kết thúc trong nháy mắt nên cũng chẳng cần nhiều kỷ niệm làm gì.
Một tình yêu duy nhất, một người yêu duy nhất, những câu chuyện của ba lần hẹn hò. Thế là đủ.
Thầm thì thầm, câu ngạn ngữ được nhắc đi nhắc lại trong những câu chuyện từ ngày xưa.
Anh nghĩ câu nói này rất có ích cho những người buộc phải từ bỏ tham vọng. Nó là liều thuốc an ủi hữu hiệu nhất.
Những ngày tiếp theo về cơ bản là giống những ngày trước đó.
Chỉ một điều duy nhất thay đổi là thư em không đến nữa.
Anh đã mong thế. Vậy mà khi thư của em không đến thật, cảm giác mong chờ ngày mai của anh giảm hẳn một nửa.
Lý do ngày mai tuyệt hơn ngày hôm nay là bởi quãng thời gian chờ đợi thư em rút ngắn thêm được một ngày.
Anh đã sống trong cảm giác mong mỏi ấy nên không nhận được thư em quả là khó khăn.
Mặc dù vậy thì thời gian vẫn cứ trôi.
Ngày mai vẫn đến đều đặn như ngày hôm nay.
Anh phóng chiếc scooter đến bệnh viện, quay về chỗ làm ở cửa hàng tiện dụng và đứng soi mã vạch.
Anh đã thành thạo hơn trong việc tìm được các bệnh viện phù hợp.
Bác sĩ không còn lắc đầu nữa. Thuốc bác sĩ cho anh đã giúp anh trở về giống ngày xưa hơn, dù chỉ là tạm thời.
Một năm trôi qua trong nháy mắt, như em đã thấy.